Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê, vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kết quả.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy trời nóng không? Nóng không? Nóng. Rồi chúng ta thấy người đông không? Đông. Và chúng ta, anh chị em nhìn cho kỹ nha, nhìn cho kỹ, ngó bên phải cho tôi một cái, ngó bên trái, ngó đằng trước, quay đằng sau. Rồi, anh chị em có thấy là tại giáo điểm tin mừng này có ghế nào gọi là ghế VIP không? Ghế VIP có nghĩa là ghế dành cho nhân vật very important person, có nghĩa là nhân vật rất quan trọng, là nhân vật ông cố, bà cố, hay ông trùm, bà quản, hay là đại ân nhân, hay là Việt Kiều. Có không? Trả lời cho tôi to lên, có không? Không hề. Chúng ta thấy là giáo điểm tin mừng này, tại ngôi nhà thờ này, không hề có ghế ưu tiên, ưu ái, ưu đãi dành cho bất cứ một ai hết. Nếu mà có thì ưu tiên ấy là phải dành cho người khuyết tật, dành cho phụ nữ có thai, hoặc là những người già yếu. Đấy là ba đối tượng mà chúng ta ưu tiên, ưu ái, ưu đãi, chứ không phải là người giàu, chứ không phải là người ân nhân, chứ không phải là đại gia. Không có chỗ đó đâu, đừng có mơ. Có nhiều người cứ đến đây rồi cứ nói: thưa cha, con là cháu cha này, hay là em sơ nọ, con là cháu ông đại gia này, cháu bà đại gia kia. Tôi nói cứ đứng xếp hàng như mọi người, người ta sao thì mình vậy. Không có ưu ái, ưu tiên, ưu đãi gì cả. Có một lần mẹ tôi đến đây đi lễ, bà vào cái cổng bị nó đuổi, không cho vào. Ê, bà đang ngồi góc, bà ngồi ngồi hồi, bà cũng chả nói gì. Thì thấy có mấy đứa em phục vụ nó quen, nó bảo như là mẹ của cha sao, bảo tôi đang bận quá làm sao mà ra được. Thế thì có em nó đưa vào ngồi bên góc này, bà cũng cứ ngồi. Bà chả bao giờ mà phải dành cho mình cái chỗ ưu tiên, ưu ái. Để có mấy ông chùm ra bảo mời bà cố vào đi ngồi, bảo không, ai ngồi sao thì tôi ngồi vậy. Mặc dù bà 80 mấy tuổi rồi. Hồi bố tôi còn sống, lúc mà chúng tôi làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa cũng đông như thế này. Và bố tôi thì cũng cứ phải cằn me ở ngoài cửa xếp hàng như mọi người ấy. Rồi khi mà cửa mở thì cũng phải nhanh chân, ba chân bốn cẳng chạy vào ngồi với chỗ nào đó, chứ không có ưu ái bố trà long mà được ngồi vào trong hay là ghế cao, không có. Rồi bà chị tôi là bà Sơ cũng vậy, đến bảo có chỗ nào cho chị không thì chị cứ thấy chỗ nào trống thì chị ngồi, đến sớm thì vô trước ngồi trong, đến trễ thì ngồi ngoài. Cứ như thế, có ưu ái, ưu tiên, ưu đãi gì cả. Rồi mấy người Việt Kiều về thăm quê hương cũng vậy, bảo thưa cha, con về thăm rồi cha có chỗ nào cho con không. bảo có chỗ nào gần nhà vệ sinh. Chỗ đó là số ưu tiên số 1. Chứ không phải là cứ mình nghĩ là mình có tiền, rồi mình có đóng góp, rồi mình là ân nhân. Tôi khó chịu khi mà đến tham dự thánh lễ mà ngôi nhà thờ cứ có nguyên hàng ghế bọc vải đỏ nữa, rồi cho những cái bà mệnh phụ phu nhân, rồi những đại ân nhân, rồi những cái đại gia ngồi chễm chệ trên đó, trong khi đó người dân thì ngồi lóc móc ở dưới. Cái điều đó hoàn toàn trái với lời Chúa trong bài đọc hai ngày hôm nay anh chị em nghe. Đây là bài đọc hai, lời Chúa nói, không phải tôi nói. Tuần thứ 23 thường niên 5B, bài đọc thứ hai, thư của Thánh Giacôbê tông đồ. Thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử thiên tư. Anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thì đừng đối xử thiên tư. Mẹ ơi, nhớ, đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử, đừng có thiên vị thiên tư, nhất khoát là như vậy. Đây, Giacôbê đưa một cái ví dụ mà tôi thấy Thánh Giacôbê nói một cái sự thật mà ngày hôm nay vẫn còn xảy ra. Chuyện hơn 2.000 năm rồi mà sau 2.000 năm chuyện đó vẫn xảy ra, đó khi còn tệ hơn nữa là khác. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy. Rồi, một bên là tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, còn đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, một bên thì áo quần lộng lẫy, tay đeo nhẫn vàng, còn một bên thì ăn mặc tồi tàn, rồi tay chân có nhẫn vàng không? Không. Cùng hai người đó bước vào, và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo thì anh em lại nói: đứng đó. Ừ, và nghèo mà cứ mòi đũa mốc mà đòi tròi mâm son. À, ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì bây giờ đây, lời Chúa nói nghe cho rõ: bây giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em đã trở thành người kỳ thị và là thẩm phán đầy tà tâm. Chúng ta dễ chọc phú mà khinh bẩn, cứ thấy người sang thì bắt quàng làm họ, cứ thấy ai giàu thì mình cứ súng xít vào. Đang là ngồi lễ lại như thế này, anh chị em thấy cứ tưởng tượng được không? Một cái ông mà mặc đồ vest đi xe hơi mà đứng ngoài cửa kia nói: cha cha, có cái ông nào ông đi mặc vest đi xe hơi, ông vào mình có nhường chỗ cho ông bọc xếp hàng. Ông ấy mặc vest thì cũng xếp hàng, ông có đi xe hơi thì cũng xuống mà đi bộ. Cho nên anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, ai có xe hơi trừ khi bị liệt, đừng có chễm chệ mà đi chơi vào tới cái cổng nhà thờ này mà bấm còi rồi người ra mở cổng cho mà xuống. Tôi hỏi có bị bại liệt hay không? Chỉ người bại liệt thì mới không đi bộ từ ngoài cổng lên vô được mà thôi, đúng không? Đúng không? Anh chị em thấy Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô hồi ngày đến đây 13 lần, 13 lần là ngày dừng xe ở ngoài đầu ngõ và đi bộ vào. Và đi bộ vào cũng không có hàng rào danh dự, cũng không có các em thiếu nhi đứng rồi tung hoa, để các bà mẹ công giáo để cầm cờ phất phất, rồi các ông gia trưởng thì cầm trống tùng tùng, không có đâu. Cũng vẫn cứ bình thường như mọi người. Và người ta thấy hình ảnh của một vị cha trung đến mà con nít nó bám vào được. Người ta đến người ta sờ vào được, người ta đến người ta nắm tay được, người ta đến người ta vuốt lưng được. Đấy, cái hình ảnh đó nó đẹp biết chừng nào. Còn đây cứ chễm chệ, hai bên được cờ quạt chống phách vẫy mầm mầm, còn hơn cả chùa cả đón đón chui su nữa. Thì ta thấy rằng là không thể được. Mình làm sao đó mà để cho mọi người đến với cộng đoàn đến với nhà Chúa cảm thấy không có thiên vị, không có kỳ thị. Nhớ, đến đây không có thiên vị, đến đây không có kỳ thị, đến đây không có, đến đây không có ai cũng như ai. Không có thiên vị là có đạo hay không có đạo, không có thiên vị là người giàu hay người nghèo, không có thiên vị là người đẹp hay người xấu, không có thiên vị là người sang hay người hèn, và không có kỳ thị là bắc hay trung hay nam, cũng không có kỳ thị là đàn ông hay là đàn bà, nam hay là nữ, vì tất cả đều là một, tất cả đều là anh em với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên nếu mà chúng ta có thiên vị, có kỳ thị, thì chúng ta là những người đầy tà tâm. Tà tâm, cái tâm tà, tâm xấu, tâm ác. Cho nên là mới có cái sự thiên vị, có sự kỳ thị như vậy. Và chúng ta thấy trong giáo hội của chúng ta, hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ, Ngài không bao giờ để cho cái chuyện mà thiên vị với kỳ thị. Anh chị em thấy là trong những dịp lễ lớn, là những hàng ghế ưu tiên là Ngài dành cho những người vô gia cư, những người khuyết tật là có vé đặc biệt ngồi vào bên trong đi dự lễ. Và có một lần ta thấy là Ngài đang đứng giữa giảng này, một em bé thiếu nhi nó lon ton ton nó chạy lên và nó ngồi tõm lên cái ghế của Đức Giáo Hoàng ngồi trên này, nó ngồi vui vẻ. Và Đức Giáo Hoàng đến đâu thì Ngài cũng cúi xuống và bắt tay, không phải là bắt tay ông lớn bà lớn, không phải bắt tay người giàu người đẹp, nhưng mà tới hình ảnh của những người nghèo nhất, những người khuyết tật, những người dị dạng, những người mà không còn hình hài con người, thì đấy là Đức Giáo Hoàng đến và hỏi thăm người đó trước. Vì thế trong giáo hội của chúng ta không có chuyện thiên vị và kỳ thị. Nếu mà ai có chức có quyền, nếu mà ai có trách nhiệm mà sống cái chuyện thiên vị và kỳ thị như vậy, thì lời Chúa nói họ là những thẩm phán đầy tà tâm, họ là những mục tử đầy tà tâm. Cứ thấy có như nơi bây giờ còn có cái camera nữa, ngoài bấm chuông, có cái camera nhìn, thấy người sang thì mở cổng, bấm nút tự động mở cổng, còn thấy người hèn thì bấm nút chó nó sủa. Anh chị em thấy không thể chấp nhận được như vậy. Nhà Chúa, nhà chung, nhà dòng, nhà thờ phải làm sao để cho người ta thấy rằng đó là ngôi nhà mà mọi người đều có thể đến được, chứ không phải chỉ dành riêng cho những người có tiền, có quyền, có chức, hoặc là những người nhất thế nhì thân mà thôi. Vì thế mà Giacobi nói tiếp, anh em thân mến, anh em hãy nghe đây, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu, không phải giàu tiền, giàu bạc. Gớm viết vừa mới nghe nghèo khó trước mặt người đời mà làm mải mốt nghĩ đến chuyện giàu tiền, giàu bạc. Không có. Mà lời Chúa nói rằng là Thiên Chúa chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên giàu đức tin và thừa hưởng. Thừa hưởng cái gì? Gia tài. Ươm chủ cái bà này gia tài. Ươm chửi đã nghĩ đến gia tài. Thừa hưởng cái gì? Thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Đấy, Thiên Chúa của chúng ta là đã chọn người nghèo khó trước mặt người đời để làm cho họ trở thành giàu có trong đức tin và được thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những kẻ tin và yêu mến người. Anh chị em có muốn vào nước trời không? Ai muốn vào nước trời giơ tay? Ai muốn vào nước trời giơ hai tay? Ai muốn vào nước trời thì phải trở nên nghèo khó giơ ba tay. Thưa anh chị em, ai cũng thích vào nước trời, nhưng mà bảo là nên nghèo khó trước mặt người đời, sao mà khó thế, đúng không? Vì thế gian lúc nào cũng trọng phú khinh bần, thế gian lúc nào cũng chỉ ham những người giàu có thôi. Mà lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là Chúa không cứu chữa những người giàu có, Chúa không cứu chữa những người quyền cao chức trọng, nhưng lời Chúa ngày hôm nay thuật lại công việc là Chúa mở miệng và mở tai của một người bị câm và điếc. Chúa mở miệng, mở tai của người câm và điếc cho họ nghe được và cho họ nói được. Chúng tôi hồi trước hay đi thăm những cái em khuyết tật, nhất là ở Lái Thiêu, có trung tâm câm điếc Lái Thiêu từ trước năm 75. Đến sau 75 chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đi thăm các em ở đó. Và đến đó thì chúng tôi thấy rằng là một cái bầu khí thinh lặng. Anh chị em thấy không? Một bầu khí thinh lặng. Còn mà anh chị em đến đây mà nếu mà không nhắc nhở thì anh chị em thấy bầu khí rất ồn ào. Tại sao bầu khí thinh lặng? Vì đó là những người câm và điếc. Thì tôi dẫn các em huynh trưởng đi sinh hoạt. Cái sinh hoạt lúc nó bảo cha mấy em ở đây nó khó nói quá. Bảo sao mà khó nói? Bảo nói nó chả nghe gì cả. Bảo sao vậy? Nó nói tập họp, nó chả chịu tập họp. Nói xếp hàng, nó chả chịu xếp hàng. Nói nó là múa, nó cũng chả múa. Bảo mày nói sao? Thì con nói xếp hàng, chả thế nào làm gì cả. Bảo trời ơi, nó đang bị điếc, nó có nghe gì đâu. Con phải làm cử điệu, phải làm dấu hiệu, hoặc là mình làm bằng miệng là xếp hàng. Anh chị em nhìn miệng tôi và trả lời cho tôi đang nói cái gì. Nó to lên là Chúa. Đó. Anh chị phải nhìn vào miệng rồi mới biết là người ta nói cái gì. Không phát ra được âm. Cho nên những người câm thì thường là họ bị điếc. Để mà họ khỏi phải nghe. Vì nếu mà nghe được mà không nói được, có điên không? Nghe nó chửi mình mà mình không chửi lại được nó, mình có điên không? Cho nên tốt hơn hết là không nghe gì cả. Mày muốn chửi gì chửi ta cứ. Cho nên là khi họ cũng hạnh phúc đấy chứ, đúng không? Mình mà có tai suốt ngày mình nghe người ta sầm sì cái này, người ta sầm sì cái kia, người ta nói xấu mình dễ điên. Còn đôi khi cầu xin cho mình được cái ơn điếc đặc như vậy, người ta chửi mình cũng hallelujah. Người ta mắng mình cũng hallelujah. Người ta nói xấu mình cũng hallelujah. Sao chả thấy ai giơ quạt lên mà tạ ơn Chúa vậy? Tại vì anh chị em còn nghe thấy. Còn nếu mà không nghe thấy gì đó, thấy người ta nói gì mình cũng cứ tạ ơn Chúa. Khổ nỗi, hồi xưa có mấy người nước ngoài sang chơi thăm Việt Nam thì chúng tôi đi tiếp họ. Rồi nhiều khi thấy thái độ của họ nó cũng ngang ngang, cũng kiểu như ta đây là giàu có. Thì tôi đi tiếp rồi cùng mình dịch là thông dịch cho mấy anh em khác. Nhưng mà có những lúc mà anh em nó bảo Long nãy mày nói cái gì vậy? Nãy tao chửi nó. Mà chửi nó sao mày miệng mày vẫn cười? Đúng rồi, mày cứ bố mày mà miệng mày cứ cười, nó tưởng là thật, nó tưởng yes, thank you. Mình chửi bố mày mà miệng mình cứ cười, nó lại cảm ơn mình ý. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ngôn ngữ nó phải diễn tả, mà mình nghe mà mình không hiểu rất là khó chịu. Anh chị em đi sang nước ngoài, có em nó bảo tôi trai sao mà con khổ quá, con học tiếng Anh mãi cả mấy năm bao nhiêu khóa rồi mà chả nói chả nghe chả hiểu gì được cả. Tôi nói là con phải thực hành cơ, phải ném mình vào trong cái môi trường đó thì mình bắt buộc phải nghe, bắt buộc phải nói, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ nghe, sẽ nói được. Mẹ tôi thì mới học tới lớp 3 trường làng thôi. Mời đó đi trước năm 75 thì đi làm cho những cái công ty Mỹ, đi làm công nhân và quét dọn vệ sinh ấy mà. Thì Mỹ nó cũng nói mấy câu thank you với lại gì đó. Cho tới bây giờ bà vẫn còn nhớ, tám mấy tuổi lâu lâu mấy đứa thiện nguyện đến thăm bà ấy con biếu bà cái trái cam thank you. Bà nói ngon chưa. Thì tôi thấy rằng là anh chị em mình muốn giỏi ngôn ngữ, ngoại ngữ thì phải sống trong cái môi trường của nó, bắt buộc mình phải nói. Có hồi đó tôi đi học ở bên Philippines, học 7-8 năm á, sang đó gặp mấy cha bạn cũng sang gặp nhau, Long ơi, tao chán quá, tao muốn về quá. Bảo sao vậy? Bảo mày ở đây mấy năm mày thấy sao, chứ tao sang đây 3 tháng rồi, mà ở nhà cũng là tốt nghiệp đại học ngoại ngữ cử nhân Anh văn, mà sang đây tao thấy tao bị bệnh. Thứ nhất là câm, thứ hai là điếc, thứ ba là què. Bảo sao lại câm mà điếc mà què? Thấy đâu khỏe mạnh, đâu có sao đâu. Bảo câm là vì lý do là mình không nói được, không nói được tiếng nước ngoài thì là câm. Và thứ hai là người ta nói tiếng nước ngoài mình cũng không hiểu được thì là điếc. Và thứ ba là mình không có xe mà không biết lái xe, vì mình ở nhà cứ Honda, còn sang bên kia người ta cứ đi xe hơi, mình không biết lái xe đi đâu thì là què. Cho nên câm, điếc và què. Ai còn thích đi nước ngoài nữa giơ tay. Lắc đầu hết. Còn ham đi nước ngoài nữa không? Đi nước ngoài trở thành đang là khỏe mạnh ngon lành như vậy, quay lắm. Có những ông ở nhà nói thưa cha, con là giám đốc, ở nhà có 4 người làm, người thì bế em, người thì nấu cơm, người thì đi chợ, người thì quét dọn. Đi sang nước Mỹ bây giờ không có một người giúp việc nào, bên kia không có người giúp việc, tự mình phải làm hết. Và đã làm hết mọi chuyện rồi mà đi sang cũng bị câm, bị điếc, bị què. 5 năm sau bảo bìa đỡ chưa, bảo bây giờ nói cũng được rồi nhưng mà nói mỏi tay lắm. Bảo sao mà nói chuyện không mỏi miệng lại mỏi tay, thì không, nó không hiểu thì cứ dùng động từ tu quơ, quơ đấy. muốn gọi con gà vỗ cạp 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 cu 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 cạp cạp cạp, đem gà lên cho mà ăn. Mỏi miệng thay vì nó là mỏi tay, như động từ tu quơ mà. Thì chúng ta thấy là đôi khi mình không biết tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có miệng để nói và có tai để nghe. Anh chị em có thấy đó là ân huệ mà Chúa ban cho anh chị em hay không? Hay là phải có tiền, hay là phải có quyền, hay là phải có chức thì mới thấy là oai? Để lựa chọn hoa hậu câm và công nhân nói được, chọn hoa hậu câm hay là công nhân nói? Một ông vua điếc với lại một bà vệ sinh nghe được, chọn bà vệ sinh nghe hay là ông vua điếc? Đó, chúng ta thấy không? Mà mình không thấy được, đó là cái ân huệ Chúa ban. Mỗi ngày có thể nói được để cho người khác hiểu mình, mỗi ngày có thể nghe được để hiểu người khác, mà không thấy đó là ân huệ. Mà cứ phải được cái này, được cái nọ, được cái kia, có chức, có quyền, có tiền mới bảo là đó là ân huệ Chúa ban. Nào bây giờ mời anh chị em, có tai thì, có miệng thì, lúc người ta nói thì mình, lúc mình nghe thì người ta, mà hai bên cùng nói thì chẳng ai nghe ai cả. Cho nên hai người yêu nhau, lúc đầu còn yêu nhau lắm, em nói gì thì anh cũng nghe, và tình càng đậm đà thì anh nói gì em cũng nghe. Mà hai bên đã lấy nhau rồi, hết cái thời thân mật, hết cái tuần trăng mật, rồi đến cái thời thời dập mật, dập mà đến cái thời dập mật thì anh nói và em cũng nói, ai nghe? Hàng xóm nghe. Chẳng ai chịu nghe ai cả, cứ việc mà nói cứ việc ông cũng nói, bà cũng nói, cuối cùng ông nói gà, bà nói vịt, mà chả hiểu nhau gì cả. Chúng ta tạ ơn Chúa cho anh chị em mình. Nào bây giờ mời anh chị em lắng nghe những chứng nhân của lòng thương xót Chúa lên đây chia sẻ với chúng ta. Đâu con, ai là chứng nhân đâu? Rồi mời con hả? Rồi con lên đây con. Mộng, chưa có mưa đâu, không sao đâu, chị em cứ ngồi yên đi. Những người nào vào ngồi sát bên trong, còn chỗ thì ngồi sát vào bên trong, đeo cái dù cái lại. Rồi chị em ngồi lưu vào, ngồi lưu vào, cầm ghế ngồi sát bên trong, cái đường đi ngồi hết vào đi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho cơn mưa nó mau qua, để chị em mình ngồi sát vào bên trong hết. Còn chỗ nào ngồi hết vào, ngồi lách vào. Cậu dài mang dù ra bên trong ca đoàn này, còn chỗ mời anh chị em vào bên trong, hay đi thẳng vào bên trong, mời vào bên trong, mời thẳng vào lẹ lên, đi cầm và đi vào, đi nhanh lên cho người ta khỏi mưa. Anh chị em cầm ghế vào, sát vào lối đi đó, và hết cái lối đi luôn. Thấy vui không anh chị em? Quay ra coi, ngó coi thấy vui không? Bao nhiêu người đang cầm ghế chạy này, mưa này, người ta vẫn cứ kiên trì mà nghe lời của Chúa, đó là ân huệ Chúa ban. Chạy vào đi lẹ lên anh em, đi nhanh lên, có nó mưa ướt người đàn ta. chạy, người ta gọi là chạy mưa chứ không phải là đi mưa đâu. Chạy mưa thì chạy lên, đi vào bên trong. Những người ngồi cửa đó đừng có đứng cho người ta đi vào, đi lẹ lên. Rồi những người này đi lẹ lên, mau mau, rồi lùi vô xuống mau. Còn chỗ nào nhét hết vào, đừng có thả mạnh nha, không có hắt đừng có thả, để cho nó thoáng. Nào hắt thì hãy thả, chứ phải cứ mưa là thả mạnh. Rồi ngồi sát vào luôn, ấm vào bên nhau, sát vào bên nhau, ngồi sát vào. Ta nghe một lời chứng của một em. Rồi con.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Nguyễn Thị Nguyên, con đến từ Lâm Đồng, con đến từ Long.
Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn lên. Rồi trời mưa cho nên chị em phải thinh lặng để mà nghe được lời chứng nha. Không có nói, ngồi yên đi, không có nói nữa, nghe. Có tai thì, có tai thì, có tai thì.
Thưa cha, khi con đang bị bíu độc cường giáp, con uống thuốc trong vòng 3 tháng. Lúc đấy con không biết con có em bầu em bé. Con uống thuốc để lúc đấy con rất là sợ, con hoang mang, con sợ là khi con uống thuốc kháng sinh và rất nhiều sợ rằng em bé sau này sinh ra hai vợ chồng con ân hận với con. Thì lúc
rồi lúc đó đây là một cô ấy, lúc mà mang thai thì không biết mình có thai, và lúc đó để bị cường giáp cho nên là uống thuốc, và khi mà uống thuốc trong lúc có thai thì có nguy cơ là đứa bé đó hoặc là bị sảy thai, hoặc là sinh ra thì đứa bé đó có thể bị dị tật hoặc là bị bẩm sinh. Nhưng mà rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Sau đó con đã sau đó khi đó con lên bệnh viện Chợ Rẫy, con khám thì lúc đầu con lên thì không biết Chúa sắp đặt con để cho con nhận biết lòng Chúa thương xót. Con đã lên, con khi con lên bệnh viện Chợ Rẫy thì hôm đấy người ta nghỉ làm việc, vậy con bắt xe về thì trong lúc con chờ xe thì con gọi điện cho mẹ con, mẹ con mới la con, mẹ con kêu sao mày không lên Trà Long đi mà xin khấn, có rì thì dẫn cho em vào đây đi cùng với mẹ rì đi con. Thì lúc đấy là con không có tin đâu, con nói chung là lúc mẹ con nói con chỉ để ngoài tai thôi, con không có tin. Vậy thì mẹ con la con quá rồi, vậy con mới lên trên này. Khi mà con lên trên này con rất bơ ngỡ, con lúc đấy con rất bơ ngỡ, con gọi điện cho anh con là cái bàn xin khấn ấy viết làm sao anh, rồi con còn hỏi anh là bây giờ ngồi trong hay ngồi ngoài. Lúc đấy con không biết nhận biết lòng Chúa thương xót. Khi con lên tới trên này rồi thì người con rất là nhẹ nhàng, khi đấy cổ con coi như là lúc trước con uống thuốc ở bệnh viện Chợ Rẫy là con hết thuốc cái là cổ con thở không được, mà khi con lên trên cha xin cha đặt tay vào cầu nguyện cái người con nó rất nhẹ nhàng. Từ khi con lên cha là con không phải uống một viên thuốc nào nữa. Rồi khi con mang bầu em bé rất khỏe mạnh, khi sinh ra là trước ngày sinh là chưa hôm trước thì con thấy người khó chịu rồi, con nhắn tin cho cha rồi con nằm lòng Chúa thương xót. Rồi con làm xong rồi tự nhiên con thấy hết đau bụng. Sáng hôm sau con đau bụng tích tắc có 30 phút. Con sinh ra bé được 4 kg, được khỏe mạnh bình thường ạ. Dạ bé trên tên là Phêrô Trần Mạnh Hiếu ạ.
Phêrô Trần Mạnh Hiếu bây giờ được mấy tháng?
Dạ bé được 7 tháng ạ.
Vâng, đây là Phêrô Trần Mạnh Hiếu, bé 7 tháng, đứa con của lòng Chúa thương xót. Chị em thấy cái mắt nó đẹp không? Mắt đẹp như hai viên ngọc, nhìn chả khóc lóc gì cả. Đây là đứa bé mà nếu mà bình thường thì nó sẽ một là mà bị sảy thai, hay là khuyết tật, và ba là có thể bị bẩm sinh. Và người mẹ ấy không biết gì đến lòng thương xót của Chúa, được người ta nói đến với lòng mẹ của mình, nhắc đến lòng Chúa thương xót, đến đây mà không biết là vào trong hay ở ngoài nữa, đến đây mà không biết là viết thư khấn viết như thế nào nữa. Nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban ơn cho người mẹ ấy ngay bước đầu tiên khi đến với giao điểm tin mừng, đó là không còn bệnh cường giáp nữa và sinh ra đứa con được khỏe mạnh mà chúng ta đang thấy đang ở trên tay của chúng tôi đây. Muốn có đi tu không con? Đây, Chúa chúc lành cho con nhá. Hallelujah. Đây cho tặng cho con.
Nữa là khi con về Tết năm 2017 thì con đứa con đầu của con nằm ở bệnh viện nhi sản nhi, ở bệnh viện nhi thì khi đấy là con của con đang bị viêm tay giữa, lúc đấy con chưa nhận biết lòng Chúa thương xót, con lại bị đau bụng nữa, bác sĩ chuẩn đoán là con bị ruột thừa phải nhập viện. Khi đấy con nói thật là con không có tin đâu, vậy là cậu mẹ con bảo chứ để cậu nhắn tin cho cha Long xin khấn. Vậy thì bác sĩ này bảo con là thôi không sao đâu, không phải bị ruột thừa, cho xuất viện về. Nhưng con nói thật lúc đấy là con không có tin đâu, con cũng cầu con bảo chi nhắn tin cảm ơn cha, con nhắn thôi chứ con cũng không có suy nghĩ gì nhiều cha.
Mà Chúa có ban ơn không? Chúa vẫn ban ơn. Ta mới thấy là lòng thương xót của Chúa là như vậy, không phải là làm ơn để mà được trả ơn, mà lòng thương xót là luôn luôn ban ơn. Nó cần thì cho, nó cần thì ban. Có khi nó chưa cầu cũng ban, nó chưa kêu cũng ban, mà nó không tin vẫn cứ ban. Để hôm nay nó mới nhận biết lòng thương xót của Chúa mà quay trở về lên làm chứng cho Chúa. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Cứ nhìn tôi mãi. Rồi xin mời con. Con nào? Rồi xin mời.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Rosa Trần Thị Thúy Hiền. Ơn lớn nhất mà Chúa ban cho con đó là nhận ra được Thiên Chúa.
Vâng, ơn lớn nhất mà Thiên Chúa ban là nhận biết Thiên Chúa.
Chúa không để con phải có một thử thách hay là bệnh tật nào mới biết đến Chúa, mà là bằng lòng yêu mến mà con cảm nhận được. Thì lúc đó con mới chạy đến với lòng thương xót Chúa, là con biết cầu nguyện cùng Chúa nhiều hơn. Thì khi mà con cầu nguyện cùng Chúa như vậy thì Chúa đã ban cho con có một tình yêu, là con quen một bạn trai ở bên Mỹ. Thì trong khoảng thời gian đầy thử thách và gian nan về khoảng cách và thời gian thì con và bạn trai của con cùng cầu nguyện cùng Chúa. Thì trong khoảng thời gian 3 năm đó thì hiện tại là bạn trai của con đã là chồng của con rồi ạ. Và ơn thứ hai của con là con biết được giáo điểm tin mừng. Thì cái hôm mà con đến đây thì con có đi ngang qua đây thì cha đứng ở ngay chỗ này, cha có đặt tay lên trên đầu con và cha nói là chúng tôi rất là hoan nghênh khi những người trẻ biết đến lòng thương xót Chúa. Thì con mới đi thẳng qua bên này thì có một chú nói con là có biết hát không, thì con bảo dạ có, thì chú mới cho con vào trong cái đoàn con hát. Thì khi mà con về xứ của con thì con mới gia nhập cái đoàn. Và khoảng 2 tháng sau thì chồng con có gọi về cho con nói là cha xứ ở bên Mỹ mời chồng con vào trong cái đoàn bên Mỹ hát. Dạ.
Hallelujah. Chị em mới tạo vô to lên, át tiếng hát phải át tiếng mưa. Hallelujah. Cho nên là trời mưa thì mặc trời mưa, mà lòng thương xót Chúa càng cho chúng ta thấy rằng đó là ân huệ lòng Chúa thương xót dành cho chúng ta. Và bây giờ thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người trẻ ngày hôm nay họ dám mạnh dạn đứng lên nói rằng cái ơn lớn của mình là được yêu mến Chúa, ơn lớn của mình là nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và từ lúc nhận biết lòng thương xót Chúa, yêu mến Chúa, thì Chúa ban cho mình có một tình yêu, và có một người yêu, và có một người chồng. Và cả hai bây giờ cùng tham gia ca đoàn để mà ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà những người trẻ ngày hôm nay mà họ có miệng mà họ không biết mở miệng ra để mà làm chứng, có miệng mà không biết mở miệng ra để hát ngợi khen Chúa, thì cũng giống như là câm vậy. Có những bạn trẻ ngày hôm nay đi hát karaoke thì hát ghê lắm, hát ngoài sân khấu thì hát ngon lắm, mà hát ở trong nhà thờ có mấy người hát không thưa anh chị em? Cứ nghĩ thử coi. Cho nên việc mà bạn tham gia vào ca đoàn, đấy là một cái ơn lớn mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay có tiếng hát, có thời giờ, có điều kiện mà không tham gia. Chúng tôi cũng rất là hoan nghênh những ca đoàn ở giáo xứ bạn mỗi chiều Chủ nhật 3 giờ chiều vẫn đến đây để hát ngợi khen lòng thương xót Chúa và hát lễ với chúng tôi, ca đoàn xứ Bình Thuận, ca đoàn xứ Tân Phú, rồi ca đoàn ở các nơi họ gom lại như là ở xứ Chi Hòa vẫn đến đây để cùng hát với chúng tôi. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn các bạn đó. Và ước mong các bạn trẻ tham gia ca đoàn để mà mở miệng ra ca ngợi Chúa. Có những ca sĩ công giáo nhưng mà chúng ta thấy rằng là họ bị cái đồng tiền nó làm cho họ mất cái ý nghĩa của việc lời ca tiếng hát. Cho nên mỗi lần đi hát, ngay cả nhà thờ cũng nghĩ, cũng tính như là đi hát show vậy, coi như là một show đó phải mấy triệu mới đi hát. Chúng ta thấy còn ý nghĩa gì không? Còn ý nghĩa gì không? Không. Cho nên rất hiếm những ca sĩ công giáo mà hát không cho những chương trình ca hát ngợi khen lòng Chúa thương xót. Rất hiếm, thưa anh chị em. Và chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ ngày hôm nay họ biết dùng lời miệng lưỡi của mình để mà ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót có chưa? Con gửi cho bạn con bên Mỹ gửi chưa? Gửi chưa?
Dạ chưa.
Đấy, con phải làm cái câu chuyện là đây gửi cho chồng của con bên Mỹ cái máy 300 bài giảng, gửi cho chồng của con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi cho chồng con cái cây quạt giáo điểm tin mừng, và gửi cho chồng của con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha, để lái xe có lòng thương xót Chúa luôn phục vụ cho chúng con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được hai ơn của Chúa. Vâng, con bị mất ngủ 10 năm, thế là con đi chữa các bệnh viện không có thuốc nào chữa khỏi. Thế là con được biết lòng thương xót Chúa, thế là con vào trong giáo điểm tin mừng, thế là con nhờ cha đặt tay. Thế là từ năm ngoái, tháng 7 năm ngoái về là con không phải uống thuốc nữa, là con ngủ được và mọi cái là bình thường ạ. Vâng. Ơn thứ hai của con lấy chồng được 15 năm nay ạ. Con ao ước có một ngôi nhà để lộng lẫy cho các con ở, nhưng mà con đến tận năm thứ 15 thì con vào đây con cầu nguyện, thế là Chúa ban cho con mua được đất, con xây được nhà. Thế là hôm nay con vào đây con cũng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha với cộng đoàn đã cầu nguyện cho con làm được một ngôi nhà lộng lẫy cho các con ở ạ. Vâng.
Làm sao con biết được lòng Chúa thương xót, biết được giáo điểm tin mừng mà con đến cầu nguyện được cái hai ơn? Mà hai ơn đó nhiều người mong ước, gọi là an cư lạc nghiệp, có được cái nhà thì mới có thể mà lo công việc làm ăn được. Rồi thứ hai nữa là những người nào mà bị bệnh mất ngủ mới thấy nó khổ như thế nào. Tôi thì không có bị cái đó, cứ thư thới bình an, vừa nằm con đã ngủ rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngủ được. Đó là cái ơn lớn. Mà thấy người chị em của mình là 10 năm mất ngủ, một đêm mà không ngủ được là anh chị em thấy nó trằn trọc lắm, phải không? Vì đó, ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Thức đêm là mới biết đêm nó dài như thế nào. Còn mình ngủ, vừa mới ngủ, mới nằm đó tí đã thấy đồng hồ báo thức. Ý mà lẹ quá vậy, đã thấy sáng chật ra rồi, vẫn còn đang thèm giấc ngủ. Còn người ta cứ chằn chọc đếm từng canh một, nhất là mà phải nghe tiếng đồng hồ mà nó cứ gõ gõ thì thật là khổ. 10 năm mất ngủ đã được tuân, đã được lại giấc ngủ, nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến để con được hai ơn lớn như vậy.
Dạ, con nhờ qua mẹ chồng con đã cho con một cái đĩa. Thế là con về con nghe, là con năm ngoái, tháng 7 năm ngoái là con vào đây con nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Thế là con được ơn ạ. Vâng.
Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cái tấm ảnh này, con treo trong ngôi nhà mới của con nha. Có nhiều gia đình, nói thật, tôi đi làm phép nhà nhiều lắm, nhà rất đẹp nhưng mà thiếu ảnh lòng thương xót Chúa. Tôi cảm thấy xót xa. Cho nên mỗi lần đi làm phép nhà tôi hay thủ theo một tấm ảnh, không có là tôi tặng ngay, gọi là mừng tân gia. họ làm cỗ to lắm, nhà đẹp lắm, nhưng mỗi cái bàn thờ thì không có ảnh lòng Chúa thương xót. Mà Chúa nói ta mong ước mỗi gia đình có tấm ảnh treo trong nhà, không phải chỉ trong nhà thờ, nhà dòng, nhưng mà mỗi gia đình Công giáo có một tấm ảnh treo trong nhà, để ai kêu cầu ta chiếc tấm ảnh này, ta sẽ không khước từ họ, chỉ làm ơn cho cái dù xanh nó cao lên, dưới cao lên để cho người sau họ nhìn thấy, đó, che cao lên, vui lòng một chút xíu, dưới cao lên, đấy, vậy, dưới cao lên, hy sinh tí, dưới cao lên, đó, vậy, cho người sau họ nhìn thấy một tí, tội nghiệp những người sau họ muốn nhìn chả thấy gì cả. Vì thưa anh chị em, mỗi gia đình chúng ta nên có một tấm ảnh và buộc phải có tấm ảnh này. Để Chúa nói ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này thì ta sẽ không khước từ họ bao giờ. Tặng cho con tấm ảnh. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có một số người cứ đến đặt tay nói thưa cha con bị mất ngủ. Tôi nói là nếu vậy thì chịu khó ra mua cái máy này đi, 300 bài giảng. Về tối đọc kinh xong rồi nghe máy rồi ngủ, vân vân dạ dạ, bỏ đi luôn, không có chịu làm. Mà nếu mà người ta bảo là cho một liều thuốc ngủ giá bạc triệu cũng mua cho bằng được. Cho nên anh chị em tin vào thế gian hơn là tin vào Thiên Chúa. Nhiều người đã kinh nghiệm cái này, đó là mất ngủ thì mở máy lên mà nghe, không ngủ được thì mình nghe lòng Chúa thương xót, nghe như chứng nhân, có phải sướng hơn không? Tại sao mình mất ngủ lại nằm đó mà than vắn thở dài làm gì? Nằm đó mà hát đêm năm canh, ngày sau khác con than van con cầu khấn Chúa. Tại sao phải vậy mà không mở máy lên mà nghe, rồi nó ngủ lúc nào thì nó ngủ được không? Mà người ta bảo là ông thầy nọ, ông thầy kia cho thuốc ngủ làm mua cho bằng được, bạc triệu cũng mua. Một cái máy không chịu mua, một cái máy không chịu nghe thì làm sao mà ngủ được thưa anh chị em. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con. Đấy, lên chưa? Đấy, mau mau mau, rồi lên con.
Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con được ơn của Chúa là con được khai ơn à.
Để to lên.
Con là Maria Trần Thị Hoa, con quê Nghệ An à. Con bị bệnh ung thư ngày 20 tháng 4 năm 2017 ạ. Ung thư giai đoạn cuối.
Ung thư gì?
Ung thư đại tràng ạ. Bác sĩ bảo là không thể chữa được. Xong rồi mẹ con đêm nào cũng khóc. Và em con á, nó đã nhắn tin cho cha và cha đã nhắn lại. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Xong rồi nhận được tin nhắn thì nó đưa tin nhắn đó cho con đọc. Và sau dần dần con cũng được một chị làm cùng công ty giới thiệu cho con đến đây. Và con đã đến và cha đặt tay cho con. Bây giờ con được khỏe mạnh ạ. Con...
Đó là một người ung thư đại tràng và đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là em của con đang đi làm ở bên nước ngoài á, bị tai nạn cái chân không đi được. Thế là em của con điền về nói với con là lên Cha Long viết thư khấn cho em của con với. Thế là con viết, bây giờ em của con đã đi được bình thường ạ.
Rồi ơn thứ ba.
Không hết rồi thưa cha.
Con hết rồi thưa cha. Đây cho cha gửi tặng cho em của con ở bên nước ngoài nhé. Nhớ không? Có dịp gửi sang cho em của con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Gửi cho em của con chứ không phải cho con. Nhớ không? Để cho ở nước ngoài họ biết đến lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu và móc khóa lòng Chúa thương xót. Con gửi sang cho em con ở bên nước ngoài. Mặc dù em con bị đụng xe gãy chân không về được, nhưng mà người nhà ở đây cầu nguyện và gửi thư khấn thì Chúa cũng đã ra tay chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn, mà con nói ba ơn gần đây ạ. Dạ thưa cha, con đến giáo điểm tin mừng là 17 lần, nhưng mà Chúa đã ban cho con không mệt mỏi, con cũng không buồn ngủ bao giờ. Thứ hai nữa là con đi làm về, con đi trên đường xe thì con gặp một cái xe lớn thì con tránh. Nhưng mà đằng sau xe con của con nó tông trên người con. Con ngã thấp mặt xuống nhưng mà con không có sao, chân con đau thì con bò dậy nên họ đưa con vào vệ đường. Con tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho con được bình an. Ơn thứ ba nữa là con xin cho con gái của con đã cưới được một năm mà con không có bầu. Con dẫn con lên đây để cha đặt tay cầu nguyện thì con về là con có bầu. Hiện nay con sanh con được một năm được bình an mạnh khỏe. Và con cũng được một ơn nữa là con dâu của con cũng 8 tháng mà cũng không có bầu. Con cũng bảo con nè, con ơi cố gắng lên cha để cha đặt tay cầu nguyện cho con. Còn mẹ khấn cho con nhưng con phải tin thì con mới được, thì con cũng lên cha thì cha đặt tay cho con cái hai vợ chồng của con lên thì con về tháng sau cũng có bầu cha. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Chị em cầm cái quạt dây cao lên nhá. Trời mưa mà nó mưa kiểu này nó nóng lắm, nó vì nó không mưa to, nó cứ mưa vừa. Cầm quạt lên. Hallelujah. 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 Rồi cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có rồi phải không? Rồi đây gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu và cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. À, thưa anh chị em, có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lắm, nhưng mà cũng có rất nhiều người được ơn là đã sinh con, nhưng mà có những người thì mạnh dạn lên để mà làm chứng. Có những người nói là khi nào con sinh rồi con mới nên làm chứng, và có những người sinh rồi thì lại bảo con ngại lắm, con không dám lên. Cho nên là Chúa cho chúng ta có cái miệng để nói. Mà nếu mình lúc nào cần nói mới có lên, lúc nào cần nói mới, lúc nào nên nói mới, lúc nào không nên nói thì không, lúc nào mà không cần thiết thì không. Nhớ cái đó, cái điều đó là cái ơn, chứ không phải là cứ lúc nào cũng bậy bạ cái gì cũng, không cần thiết cũng, người ta không muốn nghe cũng, người ta chán rồi cũng cứ. Đó là cái chán nhất trên cuộc đời này. Chán lắm rồi mà cứ nói lại nhại mãi, biết rồi, khổ lắm. Nói mãi, nhớ chuyện đó nha anh chị em. Biết lúc nào cần nói, nói cái gì, nói với ai, nói như thế nào. Nhớ không? Nói lúc nào, nói với ai, nói cái gì và nói như thế nào. Phải bốn cái đó. Đó là cái ơn để Chúa mở miệng mình ra mà biết cách nói. Và ơn thứ hai là Chúa mở tai mình ra để biết nghe. Lúc người ta làm chứng thì không nghe, mà bà có chuyện gì, bà có chuyện gì, bà là nói chuyện riêng, nói sầm xa sầm xì thì thích nghe. Còn nghe lời Chúa là lời Chúa thì ngủ gật có không? Rồi lúc mà nghe cha giảng vừa có người, có ông trùm, ông ấy nghe ông cha ông giảng, ông cứ ngồi ông ngủ gật. Cái ông cha nhìn thấy mà mình ngồi đứng giảng mà cứ thấy trước này có ông trùm mà ông cứ ngủ gật hoài. Cái ông cha ông bị tức quá, ông nói cái đứa giúp lễ là cháu của ông trùm, nói là bìa con cho cha cho con là 10.000 để con ngồi cạnh ông của con. Nếu mà lúc cha giảng á thì ông ngủ thì con nhớ đánh thức ông ấy dậy để cho cha giảng cho có hứng một tí. Chứ giảng mà thấy ông con cứ cha mất hứng. Thằng bé bảo vâng, cha cho con bao nhiêu? 10.000. Thằng giúp lễ khoái quá, 10.000, chỉ cần đánh thức ông mình thôi. Thế là hôm sau đó ngồi bên cạnh ông ấy, rồi cha giảng lúc là thấy ông ấy, ông cha ông nhìn thằng bé giúp lễ ra hiệu đánh thức, nó cứ nhìn cha, nó cứ cười đánh thức. Tức quá, lúc lễ xong vào trong buồng áo, cha mà cằn cởi áo ra lắm cổ giúp lễ, tại sao mà cha đã nói con là khi mà cha giảng mà ông con ngủ thì cha cho con 10.000 mà tại sao con không đánh thức, tại sao mà cha đã ra hiệu cho con mà con cứ cười cười là sao? Nói thì cha con nhớ chứ, nhớ sao? Cha nói là nếu ông con ngủ thì đánh thức, thì cha cho con 10.000. Vì sao con không làm? Nhưng mà ông con bảo là mày đừng đánh thức, tao cho mày 20.000 để cho tao ngủ. Cho nên anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nha. Những người mà có nhiệm vụ phải giảng, phải nói, phải biết cách giảng, biết cách nói làm sao để người giáo dân họ nghe được, họ muốn nghe, họ thích nghe, chứ không phải là họ phải nghe. Nhất là họ không phải tốn 20.000 để thuê cháu họ khỏi phải đánh thức để họ. Có ông, có bà khác như Suma đi à, cha con thích cha lắm, con đi lễ cha con thích lắm. Vào sau như Suma cha giảng như Su con thích lắm. Ồ vậy hả ba? Tôi giảng sao bà thích như Suma? Con nói thật với cha chứ, con bị bệnh mất ngủ cả 10 năm nay rồi, con đi xứ khác cha khỏi được, con đến xứ cha cứ mỗi lần cha giảng là con hết bệnh mất ngủ, cha cần uống thuốc gì cả, cứ cha giảng là con ngủ ngon lắm, lạy Chúa tôi. Sao bà có ngủ không?
Dạ có.
Dạ có. Rồi con được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người.
Con là Maria Dương Thùy Trang, năm nay 54 tuổi, giáo sư Quảng Biên. Hôm nay là con không có phải, con đến con cầu nguyện cho chồng con đang làm việc.
Rồi cầu nguyện cho chồng con, mà con cảm nhận được ơn gì của Chúa đối với cuộc đời của con, chia sẻ cho mọi người. Rồi mọi cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chồng con.
Dạ, hôm nay là con đến là để con đi cầu nguyện, con chồng con đang mổ ung thư phổi.
Rồi được rồi.
Dạ, con làm chứng cho Chúa là mới gần đây là con dâu con đang mang thai, nhưng mà nó uống thuốc thần kinh, nó mang thai sao nó, mẹ ơi con có bầu con bỏ, hôm nay không được, Chúa trao thì con nhận.
To lên.
Dạ, Chúa trao thì con nhận, con không được bỏ. Và con dắt đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Sau rồi về cái như là vô nhật thương họ vậy, bỏ thai đi. Hôm nay không được, giờ chỉ sanh được đứa con được 5 tháng mà không có bị gì, nhưng có bị cái ruột nó bị tắc tá tràng, đẻ ra là phải phẫu thuật, nhưng phẫu thuật giờ chỉ được khỏe mạnh rồi, về nhà rồi. Dạ, còn hôm nay là con đi con.
Hallelujah. Đây, cho gửi tặng cho chồng con nha, cái máy 300 bài giảng. Những người bệnh, họ đang nằm trên giường bệnh, họ rất mong được nghe. Mà có nhiều khi chúng ta đến là chúng ta cứ tặng sữa, tặng cam cho họ. Sữa, cam ăn uống rồi cũng hết. Nhưng mà cái máy này, họ để bên họ, họ ôm lấy, họ nghe. Những lúc mất ngủ, những lúc đau đớn, bệnh tật, những lúc cô đơn, những lúc buồn chán thì họ nghe. Họ nghe, Chúa mở tai họ để họ nghe. Họ được an ủi, được nâng đỡ. Và nếu họ tin tưởng vào Chúa thì Chúa chữa lành cho họ. Anh chị em nhớ, mỗi người chúng ta làm cái công việc phải cao hơn, phải siêu hơn, phải có tâm linh hơn. Đấy là mình không phải chỉ dừng lại ở món quà vật chất, mà tặng cho nhau những món quà tâm linh, những món quà tinh thần, những món quà thiêng liêng, để nó có giá trị đời đời. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con về tặng cho chồng của con và cho cái đứa con của con mà nó đã can đảm không có phá thai, giữ lại đứa bé để mà đứa bé được sinh ra khỏe mạnh. Cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin mời hai ông thanh niên lên đây. Hai ông đây. Rồi hết mưa rồi anh chị em, chúng ta đứng sát vào và bỏ dù xuống để khỏi che mặt người khác. Đứng sát vào, bỏ dù xuống.
Con chào cha. Con kính thưa cha, là con là Du Xe Nguyễn Đình Có. Con là giáo xứ Tiên Lục, giáo phận Băng Ninh. Con vào đây làm chứng cho Chúa. Con được mấy ơn. Ơn thứ nhất của con là vừa qua người con của con là con trai đang lao động ở bên Hàn Quốc. Thế con là con điện về cho con là bố ơi, con bị đau tức ngực mà con uống thuốc 3 tháng nay mà chưa khỏi. Thế con mới bảo nó là thế con bị thế mà sao không phụ bố mẹ ngay mà nay mới bảo. Thế nó bảo là con cũng con vẫn còn chữa. Thì khi nào mà nó gây nó nặng lên thì con mới phô. Thế nay là con mới phô thì con nhờ bố là bố sẽ vào trong giáo điểm để bố xin cộng đoàn cũng như là xin cha và xin Chúa chữa lành bệnh cho con của con. Thế đến nay con vào là được 7 ngày. Thì con cũng xin khấn cũng như là xin cầu nguyện xin nhờ cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót, xin dâng lên Chúa để chữa bệnh cho con của con. Thì được 3 hôm thì con của con điện ra cho con là con khỏi bệnh rồi. Vâng. Ơn thứ hai thì cách đây hơn nửa năm thì nhà con có bị bệnh huyết áp cao, nó cũng cứ hoành hoành, nhà con là cứ đang lao động này thì nó dâng đỏ hết mặt như thế này, thì con lại phải đưa vào ông bác sĩ, thì ông cũng lại dập cho, thế là nó vào hơn 2 năm. Thế hôm đó thì con đang đèo nhà con vào ông bác sĩ chữa, thì
ông đang cãi nhau với nhà ông đèo cái gì, đèo cái gì?
Dạ, đèo vợ con vào nhà ông bác sĩ để chữa bệnh chứ.
Cái gì? Đèo à, chở Giêsu. Tôi tưởng ông đang đèo bố đèo mẹ cái gì chứ. Đèo là chở. Rồi rồi rồi.
Thế con mới chở nhà con vào thì ông bác sĩ ông mới tiêm cho, thì con mới nhớ là có một chú em họ là vào trong giáo điểm được mấy hôm rồi. Thế con mới điện cho chú em là: chú ơi, mua cho anh một cái đài cha long giờ anh mình nghĩ ra để về cho anh với chị nghe, mà để được Chúa chữa lành cho. Thế là chú mới mua cho, thì về hai vợ chồng nhà con nghe. Con xin lỗi cha là nhiều hôm con không ngủ được, là nghe cả đêm. Con cứ cầu nguyện cho nhà con, thì nhà con mà thích cầu nguyện thế nào thì con bảo là: em ơi, em cứ nghe cái đài này đi, cha hướng dẫn như thế nào, cha giảng như nào mà làm chứng nào, là em cứ để ý từng ly từng tí một. Thế rồi đó là con cũng đi làm, mang cả đi theo ở trên đồi, con trồng cây ở trên đồi, thì hai đứa cùng nghe, con lại mở nó to to hơn tí.
Hai đứa cùng nghe, úa tôi tỉnh thế.
Thì hai vợ chồng con đấy cùng nghe thì con lại mở to to là tí, xung quanh đấy có một số lương dân để cho người ta cùng nghe cha. Thế là cũng được hơn một năm, cái đài của cha tốt, xong đến lúc giờ là con cứ mở to cho người ta nghe, thì nó cũng lại cuối cùng là nó hỏng pin, con đi thay quản não nó không được. Thế đến cuối cùng là coi như nó hỏng thật, thì bệnh của nhà con cũng lại hỏng khỏi thật ra.
Hallelujah. Hôm nay mà cái máy nó hết pin nó hỏng thì bà mới khỏi bệnh, mà nó cứ không hỏng bà cứ bệnh mãi chết. Tôi thấy nhiều khi Chúa làm những cái điều kỳ lạ như vậy. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà Chúa chữa cho người câm được, người điếc được, thì họ bảo là ông này làm điều gì cũng tốt đẹp. Nhớ cao lên, Chúa làm điều gì cũng
tốt đẹp.
Chúa cho cái máy hư cũng
tốt đẹp.
Vì cái máy vừa hư thì người vợ vừa khỏi bệnh, thật là
tốt đẹp.
Anh chị có thấy được chuyện đó không? Đâu phải là ngẫu nhiên, một sự tóc rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa mà. Cho nên là cái máy của tôi cũng tốt đấy chứ phải. Cả nghe cả năm mà nghe mà hai đứa nghe chứ không phải là một đứa đâu. Rồi ơn kế tiếp.
Vâng. Thế ơn thứ ba của con là con cũng bị cái bệnh gọi là viêm họng hạc cha. Nó cứ rát cổ và nó đau cổ cũng như là nó ho nhiều. Thế còn vào đây thì con cũng vừa xin khấn vừa xin cộng đoàn lòng Chúa thương xót, dâng lên Chúa để chữa lành cho con khỏi bệnh. Thế đến nay là ngày thứ 7 thì con cũng lại không biết nó khỏi lúc nào. Đấy cũng là ơn thứ ba của con.
Chúa làm cái gì cũng đây, tôi gửi tặng cho hai đứa. Cái máy mà chị nghe mà vừa máy vừa hư thì chị khỏi bệnh, tôi tặng cho anh chị cái máy mới để nghe tiếp, và nhất là cho những người lương dân họ được nghe về lòng thương xót của Chúa, và tặng cho chị người được Chúa chữa lành cái quạt cháu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi mời anh.
Rồi cha con
nó to lên.
Rồi cha con được là
tên gì?
Con là Lê Văn Huấn. Ngày trước là con là con lấy vợ là bên đạo, con là người lương dân.
Con là lương dân rồi lấy vợ có đạo, rồi con có theo đạo không?
À, bây giờ trước tiên là con bây giờ là con có theo rồi ạ. Con rửa rửa tội cách đây hơn 2 năm. À, bây giờ con là của con cái Chúa rồi, con rất tiếc tiên là con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Là cách đây 2 năm là con có một biến cố rất là lớn, là bị bệnh là suy tim và tràn dịch phổi, là nằm trên bệnh viện Bạch Mai là hơn 2 tháng không khỏi. thì được ơn có nghe là có lòng thương xót ở trong miền Nam, thì vợ chồng con cùng vào lần này thì nhờ cha cầu nguyện, đặt tay cho cầu nguyện cho, thì từ ngày đến giờ thì vợ con đến bây giờ là con cũng được khỏe bình thường từ ngày đến bây giờ. Rồi hôm nay con vào đây là con xin tạ ơn Chúa về tạ ơn cha đã cầu nguyện cho con.
Con tên là gì?
Con bây giờ con là Anton Lê Văn Huấn ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con bây giờ 38 tuổi ạ.
Trước đó là con đạo gì?
Con là bên lương ạ.
Bên lương, và lấy vợ thì con đã theo đạo. Vâng, và đã được ơn Chúa chữa lành khỏi bệnh tim và bệnh tràn dịch phổi. Hôm nay người bên lương lấy vợ theo đạo đã quay trở về đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho tặng cho vợ chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Rồi, mời ông cụ, ông...
Cha, con là Dung Xe Ngô Văn Ký, giáo xứ Quảng Tâm, giáo phận Xuân Lộc. Con...
Ông bao nhiêu tuổi?
Con 86 tuổi.
Rồi, cho mời chàng hoa tay hoa đâu già 86 tuổi ở mà địa phận Xuân Lộc. Rồi ông được ơn gì của Chúa? Con
dạ thưa cha, ba con được lòng được Chúa thương xót, và tất cả các anh hội em chị em đã cứu giúp ba con từ cõi chết sống lại cha.
Rồi con là con gái hay con dâu?
Con là con gái đầu của ba con ạ. Cách đây chừng 3 tuần lễ thì bác sĩ chê đưa ba con về. Thì trong cái đêm hôm đó thì con cứ nghĩ là bà chắc ba con chết. Nhưng mà con về nhà thì con cũng có nói với ba con là bố ơi, giờ bố có muốn đi Trà Long không? Thì trong cái đó bố con đang mê man thì không biết sự gì. Thì bố con chỉ gục gục. Thì con cũng bàn với này các em con là con bảo đi chứ. Thôi giờ bao xe để đưa cha đi Trà Long. Thế là các em con cũng đồng ý đưa ba con đi. Thì trong khi đi thì ba con vẫn còn mê man lắm. Lên đây thì coi như là một cái đứa em trai con nó cõng, con thì sát cái bịch, trong khi đó là dẫn nước dịch ra ngoài. Thì lên đây cha rờ, thì trong khi đó về qua tới qua tối hôm sau là ba con rất là tỉnh táo. Tỉnh máu thì ba con nói mà bây giờ bố thấy bố có đau ốm với trong người nữa không. Thì bố con bảo là từ ngày đó giờ thì bố đi thấy rất là khỏe. Thì bữa nay là coi như là nói chung là bố con cũng ao ước lên để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Là coi như là bố con đã hết bệnh, mà trong khi đó từ ngày bố con về đến giờ không có một viên thuốc gì được uống ạ. Tệ cả nhà thương cũng không cho thuốc gì uống ạ.
Vâng, thưa chị em, một ông 86 tuổi, gần 90 đã được ơn chữa lành và hôm nay nhất định phải chống gậy lên đây để làm chứng cho Chúa.
Dạ, thưa cha, con rất nhiều bệnh. Con mổ 4 lần mổ rồi. Một lần mổ tuyến tiền liệt, một lần mổ san bằng quang, một lần cuối cùng là con mổ năm 2011, con mổ ở ông nhà thương ông Biếu. Đến nay là con cái bệnh của con nó tái phát, mà con lên nhà thương Biên Hòa, nhà thương Biên Hòa nói là không có thuốc chữa, cái bệnh tuyến tiền liệt của nó phì ra, và cái bệnh phổi của con nó bị áp lực.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe ông ấy kể những căn bệnh, toàn là những căn bệnh nan y mà nhà thương đã không có thể làm gì được. Nhưng mà Chúa làm điều gì cũng... Chúa làm điều gì cũng... Cho người điếc được, người câm được, người què được, người bệnh được, và người chết. Hallelujah! Đây, tôi gửi tặng cho ông cụ cái máy 300 bài giảng nha. Để ông cụ về ông cụ nghe. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Rồi xin mời hai người ngoài đó. Vâng, mau lên hai người ngoài. Mấy người. Rồi xin mời con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn Chúa ban cho con. Nhưng mà con xin kể cái ơn lớn lao nhất trong cuộc đời con là chỉ có Chúa mới chữa được cho con, và Chúa ban bình an cho gia đình con. Con mới sống được đến hôm nay, mà con đứng lên đây con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, vợ chồng con lấy nhau được 10 năm, nhưng mà đi chạy chữa khắp nơi không có con chả. Đến khi nhưng mà chồng con nói là chồng con bổn đạo mới, chồng con nhiều lúc yếu lòng tin lắm, nhưng mà con cứ vững tin vào Chúa, con cứ cầu xin, con đã dắt chồng con lên nhà thờ Chí Hòa. Thế thời gian anh đòi bỏ đạo, thế con cứ tha thiết con cầu xin lòng thương xót Chúa. Thế anh chịu đi với con, anh bảo là lúc đầu chưa lấy em á thì anh nghĩ là theo đạo xong rồi bỏ, nhưng mà bây giờ anh lên Cha Long cho anh đi lễ thì anh nghĩ là đạo theo rồi thì không thể nào bỏ được, anh tin vào Chúa. Thế con cũng cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Nhưng mà đến cái năm 2016 thế con mới đi khám bác sĩ để con đi cấy lấy một em bé để nuôi, nhưng mà bác sĩ lại báo tin cho con là con bị ung thư của tử cung, không có chữa được. Thế bây giờ giai đoạn 3 rồi, thế con với thất vọng lắm chả, con không mổ, con bảo chồng con là con không mổ. Nhưng mà đến lúc con về nhà, mọi người động viên con, thế con mới nhớ đến lòng thương xót của Chúa, thế con mới cầu nguyện. Con nhắn tin cho cha, thì lúc nhắn tin cha xong, cha trả lời cho con á, thì con rất là bình an. Con mới bảo là Chúa cho mình sống đến ngày hôm nay, tại sao mình lại không đi mổ để mà để sống tiếp. Nhiều người họ còn không đi được, họ còn cố gắng để mà cứu lấy cuộc đời mình để được sống, mà tại sao mình lại từ chối cái cuộc sống mà Chúa ban cho. Thế xong con mới đi lên mổ thì bác sĩ họ thấy con bị nặng nhất trong cái số bệnh nhân mà đi mổ ngày hôm đấy, thì họ cho con là đi đi tư vấn của bác sĩ giám đốc của bệnh viện Từ Dũ. Thế xong bác sĩ giám đốc là người mổ cho con tại vì con nặng nhất. Thế xong chuyển con đi sang bệnh viện Từ Dũ, thì Từ Dũ sang bệnh viện Ung Bíu, họ bảo con là phải sang đấy xạ thì mới sống được. Lúc mà bác sĩ tư vấn cho con thì bác sĩ nói với chồng con là bây giờ cho anh lựa chọn, một là cứu lấy vợ anh, hai là theo như vợ anh nói là bây giờ lấy trứng ra để con tìm người mang thai hộ. Thì cuộc sống thì sức khỏe của vợ anh thì nhanh ngày nào thì cứu được ngày đấy. Thế chồng con mới nói là bác, thì cuối cùng sang bệnh viện Ung Bíu thì con bác sĩ bảo con là bị nhẹ, không việc gì. Thế xong con không phải uống viên thuốc nào chả. Con về nhà được một tuần thì con lại bị tái phát, con bị viêm. Thế con thì lên nhập viện, nhưng mà con lên đến nơi bác sĩ bảo con là có khả năng phải mổ lại. Thế xong con mới nhắn tin cho cha, cha trả lời con. Thế con mới mang một cái tấm ảnh lòng thương xót của Chúa lên. Thế con cứ ngày đêm con cầu nguyện, con bảo Chúa ơi, con còn yếu lắm mà Chúa cho con mổ lại thì không biết con có sống được không. Thế con mới nhắn tin cho cha, cha trả lời con. Thì mấy hôm sau bác sĩ bảo con không việc gì, không phải mổ lại. Thế con mới mừng, con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Thế là con bị ung thư tử cung. Dạ.
Con bị ung thư của tử cung ạ. 2 năm rồi con không phải uống viên thuốc nào cha ạ.
Vâng. Đây cha gửi tặng cho con cái máy, còn 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là không ảnh lòng Chúa thương xót, vì Chúa là đấng đã cứu con khỏi cái căn bệnh mà các bác sĩ đều lắc đầu không thể làm gì được. Nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể.
Cha, con còn một ơn nữa là mới cách đây mấy tháng á, chồng con bảo là bây giờ sống với con không có con. Thì chồng con đi ra ngoài để nói chung là anh muốn đi lấy vợ hai. Thế con mới trước khi đi lên đây thì con mới ngồi nói chuyện với anh á. Anh quen một người phụ nữ, thế xong thua tuổi con. Anh bảo là người ta đẹp hơn con, người ta trẻ hơn con.
Dĩ nhiên. Nghĩa là kiếm già với lại xấu hơn con rồi nó đi theo.
Con đau khổ lắm chà. Nhưng mà trước khi con đi lên đây, con bảo anh là anh ngồi xuống nói chuyện với em một tí. Bây giờ em đi lên Cha Long cho anh quyền quyết định. Nếu như mà anh mà quyết định như vậy á, anh bảo anh đi ra ngoài anh kiếm con. Con bảo bây giờ con Chúa ban cho con bị cái bệnh này.
Rồi cuối cùng sao?
Thì con đi lên đây, con ngồi ở cái góc kia, con khóc từ đầu đến cuối chà. Con bảo Chúa cho con. Chồng con nó thì bây giờ sau cái hôm con đi lên đây á, thì anh lại ở nhà, anh không đi nữa. Anh về nhà, anh nói với con thì anh bảo là anh không muốn gia đình mình bị tan vỡ. Anh không muốn mất em. Thế xong con bảo cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Anh có biết ngày hôm nay em đi lễ Cha Long mà em khóc từ đầu đến cuối, em không xin gì cho em hết, em chỉ xin cho anh, Chúa soi sáng cho anh, chỉ đường cho anh đi thôi.
Hallelujah. Hôm nào mà trời cứ mưa suốt thì rồi xin cho chú lành cho con nhá. Rồi con được ơn chị.
Cha con là Maria Trần Thị Nụ, con ở giáo xứ Cát Phú, giáo phận Bùi Chu ạ. Con xin ơn cho con ạ.